Phải chăng và vì sao các vua triều Nguyễn không lập hoàng hậu?
Tác giả Đỗ Đức Hùng. Đã từng có quan niệm cho rằng nhà nước Nguyễn củng cố nền thống trị bằng cách tăng cường chế độ chuyên chế. Các vua Nguyễn muốn thâu tóm vào tay tất cả quyền lực, không muốn chia sẻ hoặc bị lấn át quyền uy của mình, nên từ thời Gia Long đã đặt ra lệ 40, tứ bất, tức là không đặt tể tướng, không lấy Đỗ Trạng Nguyên, không lập hoàng hậu, không phong tước vương cho người ngoài hoàng tộc. Quan niệm này được viết trong mấy bộ sử quan trọng như Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, tập 3 xuất bản năm 1960 của Đại học Tổng hợp, và Lịch sử Việt Nam tập 1 xuất bản năm 1971 của Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam. Nhiều sách vở sau này cũng theo đó mà chép lại. Thực ra là thế nào? Không tính đến một trường hợp mà ai cũng biết là ông vua cuối cùng, vua Bảo Đại, đã lấy một người phụ nữ theo Công giáo và phong luôn là Nam Phương Hoàng hậu. Thì ngay vị vua khởi lập triều Nguyễn là Gia Long cũng đã lập hoàng hậu. Sách Đại Nam Thực Lục ghi rõ rằng, năm Bính Dần, 1806, mùa thu tháng 7, ngày Mậu Thân, vua đem bầy tôi đến cung Trường Thọ, bưng sách vàng, ấn vàng để Tôn Vương Thái Hậu làm Hoàng Thái Hậu. Rồi cũng vào tháng đó, ngày Kỷ Mùi, sách lập Vương Hậu Tống Thị làm Hoàng Hậu. Rồi ngày Quý Hợi, vua ngự ở Điện Chính Hòa, làm lễ mừng và bố cáo cho trong ngoài được biết. Chú thích: Đại Nam Thực Lục chính biên, nhà xuất bản Sử Học, Huế, 1963, tập 3, trang 305-307. Sách Đại Nam chính biên liệt truyện ghi rõ rằng, Thế Tổ Thừa Thiên Cao Hoàng hậu họ Tống, người Quý Huyện, ở Tống Sơn Thanh Hóa, là con gái Quý Quốc Công, Tống Thúc Khuôn, mẹ họ Lê. Năm Gia Long thứ hai, tức năm 1803, lập làm Vương hậu. Năm Gia Long thứ năm, tức năm 1806, vào mùa thu, tháng 7, lập làm Hoàng hậu. Năm Gia Long thứ 13, 1814, mùa xuân tháng 2, ngày Ất Mùi mất, thọ 54 tuổi. Chú thích: Đại Nam chính biên liệt truyện, nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế 1993, trang 23-26. Ngoài bà họ Tống được phong làm Thừa Thiên Cao Hoàng hậu, vua Gia Long còn phong bà họ Trần là con gái tham tri bộ lễ Trần Hưng Đạt, người sinh ra hoàng tử Đởm, tức vua Minh Mệnh sau này, là Thuận Thiên Cao Hoàng hậu. Người kế vị vua Gia Long là Minh Mệnh, trị vì từ năm 1820 đến lúc qua đời là năm 1841. Minh Mệnh là một ông vua nổi tiếng vì có nhiều vợ và lắm con. Năm 1836, Minh Mệnh đã cho định thứ bậc ban cung giai của triều Nguyễn. Trên nhất đặt một hoàng quý phi để giúp hoàng hậu là ngôi chủ quỹ trong cung, giữ nội chính cho được tề chỉnh. Sau đó là chính hạng bậc, tức là giai, gồm có quý phi, hiền phi, thần phi là nhất giai, gia phi, thục phi, huệ phi là nhị giai, quý tần, hiền tần, trang tần là tam giai, đức tần, thục tần, huệ tần là tứ giai, an tần, hòa tần, lệ tần là ngũ giai, tiệp dư là lục giai, quý nhân là thất giai, mỹ nhân là bát giai và tài nhân là cửu giai. Việc phân định này có kèm theo quy định cụ thể về chức phận và lương bổng của mỗi giai. Chú thích: Đại Nam Thực Lục, tập 18, trang 25-27. Như thế là vua Minh Mệnh có ý định lập hoàng hậu là ngôi chủ quỹ trong cung. Nhưng sở dĩ chưa có thì như ông đã giải thích trong lời dụ là còn trống để đợi bậc có đức hiền, chứ không phải tránh đặt ra để khỏi chia sẻ quyền lực. Trong một tư liệu khác, năm Tân Sửu tức 1841, sau khi Minh Mệnh đã băng hà, thì người kế vị là vua Thiệu Trị đã xin bà nội của mình tức Thuận Thiên Cao Hoàng hậu phong tôn hiệu cho mẹ mình là người vợ cả của Minh Mệnh, vốn rất được nhà vua sủng ái nhưng đã mất khi mới 17 tuổi ngay sau khi sinh nở. Trong dụ, Thuận Thiên Cao Hoàng hậu có đã động đến ý tứ cho rằng chính mối thương tiếc người vợ cả này đã khiến Minh Mệnh không có ý phong cho ai khác làm hoàng hậu. Vả lại như sách Quốc Sử Di Biên của Phan Thúc Trực còn kể rằng sau này, có lần Minh Mệnh ốm, bà Chính Cung cùng đệ Nhị Cung đi cầu đảo ở chùa Thiên Mụ, thì Nhị Cung lấy câu trong Luận Ngữ, hoặc tội ư thiên, vô sở đảo giả, để can rằng, nếu phải tội với trời thì không cầu đảo được. Lúc khỏi bệnh, biết được việc này, Minh Mệnh giận lắm, càng không nghĩ đến chuyện phong lập hoàng hậu. Còn chính vua Thiệu Trị thì do lúc sống chưa kịp lập hoàng hậu, nên lúc sắp mất mới trăn trối với bà vợ cả là Quý Phi Phạm Thị, tức bà Từ Vũ. Và dụ các quan rằng, Quý Phi là nguyên phối, tức là vợ cả của trẫm, là người phúc đức, hiền minh, giúp trẫm coi trong cung đã 7 năm. Nay ý trẫm muốn sách lập hoàng hậu chính ngôi trong cung, tiếc vì việc không kịp làm mà thôi. Chú thích: Đại Nam Thực Lục, tập 23, trang 181-192. Sau Thiệu Trị là Tự Đức, rồi từ đó về sau, đất nước gặp họa xâm lăng, triều chính trở nên bất ổn định. Thấy các bậc tiền bối như Minh Mệnh, Thiệu Trị không lập hoàng hậu, nên các vị vua về sau cũng không có ông nào trước Bảo Đại lập hoàng hậu cả. Nhưng hoàn toàn không phải vì lý do thực hiện nguyên tắc tứ bất của Gia Long như sau này có sách đã nói. Vả lại, nếu xem lại sử cũ, ta có thể thấy Lê Quý Đôn trong Đại Việt Thông Sử cũng đã từng nhắc đến việc từ vua Thái Tổ. Đời Lê tức Lê Lợi, không lập vương hậu, lại trải năm đời vua, quen lấy phép đó làm phép thường. Tóm lại, việc một số vua triều Nguyễn và cả một số trường hợp của các đời trước không lập hoàng hậu là do nhiều lý do mang tính riêng tư, chứ không phải là những quy định có tính chất bắt buộc phải theo. Với triều Nguyễn lại càng không phải do Gia Long đặt ra nhằm mục tiêu chính trị nào đó. Suy luận như thế là khiên cưỡng đối với sự thật lịch sử.
Luật pháp triều Nguyễn với vấn đề chống ma túy.
Tác giả: Đỗ Đức Hùng. Trong lịch sử nền luật pháp nước ta, phải đến thời Nguyễn, vấn đề phòng chống ma túy mới được đề cập đến. Bộ Hoàng Việt Luật Lệ ban hành dưới thời vua Gia Long cũng chưa có điều luật nào về vấn đề này. Nạn buôn bán và nghiện hút ma túy chắc đã thâm nhập vào nước ta từ trước, nhưng phải đến những năm đầu triều Minh Mệnh, nó mới trở thành phổ biến đến mức triều đình Nguyễn phải bổ sung vào hệ thống luật pháp của mình những điều lệ để ngăn cấm. Theo Đại Nam Thực Lục, tháng 7 năm Canh Thìn, tức 1820, nhà nước Nguyễn bắt đầu ban lệnh cấm thuốc phiện. Trong lời dụ khi ban hành lệnh này, vua Minh Mệnh nói: "Thuốc phiện là thứ thuốc độc từ nước ngoài đem lại. Những phường du côn lêu lỏng, lúc mới hút thì cho là phong lưu, rồi chuyển thành thói quen, thường thường nghiện mà không thể bỏ được. Vì nó, quan thì bỏ cả chức, dân thì phá hết sản nghiệp, thậm chí gây mòn thành tật. Nay nên bàn để nghiêm cấm đi." Chú thích: Đại Nam Thực Lục, bản dịch, Nhà xuất bản Khoa học, Huế, 1963, tập 5, trang 121-122. Quy định buổi đầu còn rất sơ sài, chưa thấy có sự phân biệt giữa kẻ buôn bán với kẻ nghiện hút thuốc phiện, chỉ có quy định chung như sau: không kể quan hay dân, ai dám hút thuốc phiện và cất giấu mà nấu nướng, buôn bán thì xử tội đồ. Ai bắt được mà tố cáo thì thưởng 20 lạng bạc. Cha anh không răn cấm con em, hàng xóm biết mà không tố giác đều bị xử đánh trượng. Chú thích: Đại Nam Thực Lục, bản dịch, Nhà xuất bản Khoa học, Huế, 1963, tập 5, trang 121-122. Về sự kiện này, trong Quốc sử Di Biên, Phan Thúc Trực có cho biết thêm lý do trực tiếp có lệnh cấm này như sau: nguyên có người khách buôn ở làng Minh Hương đem nha phiến dâng lên cho quan tổng trấn Bắc Thành. Quan tổng trấn hút thuốc ấy và bị say đến 5-6 ngày không tỉnh. Các việc chính sự ở Bắc Thành bị chồng chất không ai giải quyết. Việc đến tai vua, ngài mới ban chiếu văn cấm hút và buôn bán thuốc phiện. Chú thích: Phan Thúc Trực, Quốc sử Di Biên, tập trung, bản dịch đánh máy, VSH. Lệnh cấm ban hành năm Giáp Thân, 1824, quy định chi tiết và cụ thể hơn: khách buôn ngoại quốc cả đường bộ lẫn đường thủy, cố ý giấu giếm và buôn bán thuốc phiện. Các tiệm ở phố tiêm thuốc bán cho khách, các lại dịch quân dân cố ý hút trộm thuốc phiện đều phải tội mãn lưu, tức đầy 3.000 dặm. Hàng xóm biết mà không cáo giác, cha anh không ngăn cấm được con em, đều xử mãn trượng, tức đánh 100 trượng. Quan chức hút trộm thuốc phiện thì bị đánh trượng, các chức vĩnh viễn không bổ dụng lại, gia sản của người phạm tội bị sung công để làm phần thưởng cho người cáo giác. Những kẻ vu cáo cho người buôn bán và nghiện hút thì phải phản tọa. Kẻ nào ăn tiền mà cố ý tha cho kẻ phạm thì tính theo tăng vật mà kết án nặng. Chú thích: Đại Nam Thực Lục, đã dẫn, tập 7, trang 28. Năm Tân Mão 1831, có thêm quy định về trách nhiệm và quyền hạn của các quan địa phương nơi có bến cảng trong việc kiểm soát, phát hiện và xử lý các tàu thuyền chuyên chở buôn bán thuốc phiện. Tiếp đến năm Nhâm Thìn 1832, nhân vụ một viên quan hiệp trấn Quảng Nam là Hoàng Công Tài cùng với tay chân là Lê Văn Huyền lén lút đóng thuyền, chế tính bài để buôn thuốc phiện, bị phát giác và bị xử tội trảm giam hậu, tức xử chém nhưng còn chờ xét lại. Triều đình lại một lần nữa ban lệnh nghiêm cấm. Từ hoàng thân quốc thích cho đến các quan lớn nhỏ trong kinh và ngoài các tỉnh, ai vi phạm điều cấm sẽ bị trừng trị theo luật không tha. Chú thích: Đại Nam Thực Lục, đã dẫn, tập 11, trang 293-294. Nhằm tăng cường phát hiện các vụ buôn bán và sử dụng ma túy, nhà nước Nguyễn cho ban hành các quy định về việc khai báo và bắt kẻ buôn lậu. Theo quy định này, ai biết có kẻ hành động chứa giấu, nấu, bán, mua hoặc lén lút hút thuốc phiện thì phải báo quan. Bắt được quả tang thì người có công báo được thưởng theo mức tang vật. Từ 1 cân trở xuống, thưởng 20 lạng bạc. Từ 1 cân trở lên, thưởng 20 lạng bạc và 30 quan tiền. Từ 5 cân trở lên, thưởng 20 lạng bạc và 50 quan tiền. Từ 10 cân trở lên, thưởng 20 lạng bạc và 100 quan tiền. Từ 20 cân trở lên, thưởng 20 lạng bạc và 150 quan tiền. Từ 30 cân trở lên, thưởng 40 lạng bạc và 400 quan tiền. Quan địa phương đem tang vật và phạm nhân đến công đường xét xử, căn cứ vào số lượng tang vật để thưởng cho người cáo giác. Tiền thưởng được lấy từ sản nghiệp tịch thu của phạm nhân bán đi. Nếu thừa thì sung vào công quỹ, nếu thiếu thì lấy tiền công mà thưởng cho đủ. Các quan địa phương không xét kịp thời hoặc để bọn nha lại hạch sách làm khó dễ, theo đó mà chấm mút thì khép vào tội vi phạm pháp chế. Người thừa hành đi bắt bọn buôn lậu và tiêu thụ thuốc phiện, nếu ăn tiền cố ý tha, hoặc lý dịch sở tại vì tư tình mà bỏ qua cho bọn phạm pháp, thì xử vào tội tòng phạm. Những người hương bảo, tức bảo đảm an ninh trong làng, và lân lưu, tức người giúp việc an ninh trong xóm, biết rõ việc giấu giếm tiêu thụ thuốc phiện mà ăn hối lộ không trình báo, thì trị tội nặng thêm một bậc. Đối với các thuyền buôn, nếu bị bắt quả tang trong thuyền có chứa giấu thuốc phiện, thì bị thu giữ cả thuyền và hàng hóa. Người và tang vật bị đưa đến quan địa phương xét xử. Người cáo giác được thưởng theo quy định lấy từ số hàng hóa của kẻ phạm pháp đem sung công. Viên tấn thủ có công khám phá thuyền có chứa giấu thuốc phiện, thì được thưởng đủ số tiền theo quy định và được thưởng gia kỷ lục một cấp. Chú thích: Đại Nam Thực Lục, đã dẫn, tập 18, trang 211-213. Tháng 12 năm Kỷ Hợi 1839, theo lệnh của vua, Bộ Hình đã thảo một bản điều lệ cấm thuốc phiện một cách hoàn chỉnh nhất và được vua minh mệnh phê duyệt chuẩn y cho thi hành. Bản điều lệ này gồm có 6 điều. Thứ nhất, đối với người nghiện hút, các quan lại, quân dân, ai hút vụn thuốc phiện tang vật từ 1 cân trở xuống, phạt 100 trượng, phát lưu 3.000 dặm. Tang vật từ 1 cân trở lên thì xử theo tội chứa giấu và buôn bán thuốc phiện, được quy định ở dưới, và tịch thu gia sản. Cha anh không biết ngăn cấm con em, hàng xóm biết mà không khai báo đều bị phạt 100 trượng. Ai cáo giác đúng, bắt được tang vật từ 1 cân trở lên thì theo lệ cáo giác buôn bán thuốc phiện mà nghị thưởng. Thứ hai, đối với những người trong nước buôn bán thuốc phiện, những người hàng phố làm nghề nấu thuốc phiện bán và tàn trữ, bán thuốc phiện sống, thuốc phiện chín từ 1 cân trở xuống, phát đi xung quân ở biên viễn, từ 1 cân trở lên xử giảo giam hậu, tức treo cổ nhưng còn giam để chờ xét. Tịch thu gia sản sung công, cha anh kẻ phạm pháp không biết ngăn cấm con em, hàng xóm biết mà không tố cáo thì trừng phạt theo tội nghiện hút thuốc phiện. Kẻ cùng thuyền biết mà không báo quan thì xử nặng hơn tội đối với hàng xóm một bậc, tức đánh 60 trượng, đồ một năm. Người cáo giác đúng sự thật thì tang vật dưới 1 cân thưởng 100 quan, từ 1 cân trở lên thưởng 150 quan, từ 30-40 cân trở lên thì tâu lên trên để xin thưởng thêm. Thứ ba, đối với thuyền buôn ngoại quốc, tang vật bắt được 1 cân trở xuống, xử giảo giam hầu. 1 cân trở lên, xử giảo lập quyết, tức treo cổ ngay lập tức. Thuyền và hàng hóa bị tịch thu sung công. Bọn thuyền buôn, thuyền chài chuyên chở thuê thuốc phiện lên bờ và các cửa hiệu trong phố cất giấu thuốc phiện thì xử cùng một tội với chính phạm, tịch thu toàn bộ gia sản. Người đi cùng thuyền biết mà không báo thì xử kém hơn kẻ chính phạm hai bậc, tức đánh 100 trượng, đồ 3 năm. Nếu vì ăn tiền mà không tố cáo thì theo tội uổng pháp, tức làm theo pháp luật, theo mức nặng mà xử. Nếu người nào cáo giác đúng sự thực thì được thưởng, tang vật dưới 1 cân, thưởng 150 quan, 1 cân trở lên thưởng 200 quan, từ 30 đến 40 cân trở lên thì tâu xin thưởng thêm. Thứ tư, đối với thuyền công được phái đi ngoại quốc, nếu quan lại quân lính mua dấu thuốc phiện thì xử, tang vật dưới 1 cân, thì trảm giam hậu, tức chém nhưng còn giam để chờ xét sau. Từ 1 cân trở lên xử trảm lập quyết, tức chém ngay lập tức. Tài sản kẻ can phạm bị sung công. Kẻ nhận tiền chở thuê và cất giấu thuốc phiện ấy cũng bị xử đồng tội với chính phạm và bị tịch thu gia sản. Người cùng thuyền biết mà không báo, xử kém kẻ chính phạm một bậc, tức đánh 100 trượng, phát lưu 3.000 dặm. Nếu vì ăn tiền mà không cáo giác, thì khép vào tội uổng pháp, tức làm theo pháp luật. Nếu ai cáo giác đúng sự thật, thì theo tang vật mà thưởng. Dưới 1 cân, thưởng 200 quan, 1 cân trở lên, thưởng 250 quan. Những người thừa hành công vụ mà ăn đút lót, có ý dung túng thì xử cùng tội với kẻ chính phạm. Người nào do sơ suất khám xét không phát hiện ra được thuốc phiện lậu thì phạt đánh 100 trượng và cách chức. Người nào có công tận tâm phát hiện ra thuyền buôn có thuốc phiện thì lệ cáo giác thuyền buôn mà thưởng cho một nửa tiền. Nếu là quan chức thì lại gia thêm cho hai cấp. Thứ năm, những người đi bắt thuốc phiện mà ăn tiền, cố ý tha, hay bọn lý dịch sở tại ăn tiền mà chia nhau, khi phát hiện ra đều bị xử như kẻ chính phạm. Người nào xét xử không đúng, mức tội không đến xử tử, mà tính tang vật lên đến mức phải xử tử, thì theo mức nặng ấy mà nghị xử. Người cấp trên để cho kẻ dưới làm sai, thì xử kém can phạm một bậc. Thứ sáu, người nào vu cáo cho người tội tàn trữ vận chuyển, buôn bán, nghiện hút thuốc phiện đều chiếu theo luật, vu cáo mà xử kém một bậc. Nếu vu cho người ta để đến tội chết mà đã trót xử quyết rồi thì phải phản tọa, tức kẻ vu cáo cũng bị tội chết. Kẻ nào mượn cớ những điều cấm thuốc phiện để gây nhiễu loạn làm khổ dân lành thì chiếu lệ những kẻ côn đồ hung ác mà nghị xử tội đi đày. Chú thích: Đại Nam Thực Lục đã dẫn, tập 21, trang 223-227. Đây là bản điều lệ đầy đủ nhất của pháp luật triều Nguyễn về vấn đề cấm thuốc phiện. Nó đã được thực hiện khá triệt để trong thời Minh Mệnh 1820 đến 1840 và thời Thiệu Trị 1841 đến 1847. Năm 1839, cuộc chiến tranh Nha Phiến bùng nổ ở phía Bắc. Đến năm 1843, các thuyền buôn của người Anh chở thuốc phiện đến nước Xiêm bị người Xiêm đốt cháy cả thuyền, tịch thu hàng hóa. Rồi đến năm 1847, chiếc tàu chiến Tây Dương ngang nhiên gây sự ở cửa biển Đà Nẵng nước ta, đòi mở cửa thông thương và tự do truyền đạo. Trước sức ép to lớn đó, vua Thiệu Trị vẫn kiên quyết duy trì lệnh cấm thuốc phiện. Có lần ngự triều, vua Thiệu Trị đã nói: Đạo Gia Tô đem đến cái hại ở ngoài biên, mở đường chinh chiến. Thuốc phiện là thứ thuốc mê, cái hại rồi đến khuynh gia bại sản, hại tính mạng người. Hai việc ấy đều nghiêm cấm ở trong nước. Nay ta sẽ giáng dụ để ghi vào quốc sử truyền lại cho đời sau, để nghiêm tuyệt xa đi mà ngăn chặn mối lo ở ngoài. Đại Nam Thực Lục đã dẫn, tập 26, trang 257-258. Nhưng những lời răn truyền của vua Thiệu Trị đã không thể thực hiện được lâu. Trong bối cảnh hồi thế kỷ thứ 19, đằng sau và đồng hành với ma túy là nguy cơ xâm lược. Một khi triều đình tự đức đã không giữ nổi độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ, thì cũng không thể ngăn chặn được nguy cơ của cái chết trắng ù vào nước ta. Vào năm Ất Sửu 1865, sau khi đã mất ba tỉnh Nam Bộ, mặc dù có sự phản đối gay gắt của quần thần như Nguyễn Tri Phương, Hoàng Tá Viêm và Vũ Trọng Bình, song trước lời bàn của đa số triều thần, vua Tự Đức đã lùi một bước dài trong việc phòng chống ma túy, ban hành lệ đánh thuế thuốc phiện, bắt chước việc người Pháp đã làm ở ba tỉnh Gia Định, Định Tường, Biên Hòa. Đối với tệ nghiện hút, triều đình chỉ duy trì lệnh cấm đối với quan chức và học trò, tức cử nhân tú tài. Đối với dân thường, ai nghiện hút thì phải đóng thuế. Chú thích: Đại Nam Thực Lục, đã dẫn, tập 30, trang 294-296. Thế là sau gần nửa thế kỷ, trải qua các triều vua minh mệnh 1820-1840, vua Thiệu Trị 1841-1847 và 17 năm đầu của triều Tự Đức 1848-1865, nhà nước Nguyễn đã xây dựng và thực hiện một cách nghiêm ngặt lệnh cấm thuốc phiện. Nhưng kể từ năm 1865, vấn đề chống thuốc phiện đã bị buông lỏng với chủ trương đánh thuế thuốc phiện. Đến khi người Pháp đã chiếm được nước ta, thuốc phiện lại trở thành công cụ của họ.
Minh mệnh và cuộc cải cách bộ máy hành chính cấp tỉnh.
Tác giả: Nguyễn Minh Tường. Trong lịch sử nước ta, việc cải cách bộ máy quản lý đất nước diễn ra khá nhiều lần. Thường mỗi một triều đại được dựng lên lại có những cải cách, canh tân bộ máy hành chính từ triều đình đến các địa phương cho phù hợp với tình hình đất nước lúc đó. Nhưng theo chúng tôi, hai cuộc cải cách hành chính được tiến hành dưới thời Lê Thánh Tông 1460-1497 và dưới thời Minh Mệnh 1820-1841 đạt được kết quả khả quan, đồng thời cũng để lại những dấu ấn đối với tiến trình lịch sử rõ rệt. Tháng 10, năm Minh Mệnh thứ 12, tức 1831, cuộc cải cách bộ máy hành chính cấp tỉnh chính thức được tiến hành ở các trấn từ phía Bắc Kinh Đô Huế ra tới toàn bộ Bắc Kỳ. Một năm sau, vào tháng 10 năm Minh Mệnh thứ 13, tức 1832, lại chia tỉnh, đặt quan từ trấn Quảng Nam trở vào trong là 12 tỉnh. Như vậy vào hai năm 1831 và 1832, Minh Mệnh đã chia cả nước trừ Kinh Đô Huế thành 30 tỉnh lớn, 10 tỉnh vừa và 10 tỉnh nhỏ. Đồng thời với việc chia tỉnh, Minh Mệnh tiến hành cải tổ lại bộ máy quan lại đứng đầu địa phương. Các chức tổng trấn Bắc Thành và tổng trấn Gia Định Thành mặc nhiên bị xóa bỏ. Các chức trấn thủ, hiệp trấn và tham hiệp đứng đầu các trấn trước đây nay cũng bị loại bỏ. Mô phỏng theo chế độ quan chức của nhà Minh, nhà Thanh, Minh Mệnh cho đặt các chức như tổng đốc, tuần phủ, bố chính, án sát và lãnh binh đứng đầu các tỉnh trong cả nước. Tổng đốc là chức hàm tương đương với thượng thư lục bộ, trật chánh nhị phẩm có trách nhiệm chuyên hạt một tỉnh và kiêm hạt một tỉnh. Thí dụ như tổng đốc Bình Trị thì chuyên hạt Quảng Bình và kiêm hạt Quảng Trị. Chú thích: Đại Nam Thực Lục, tập 10, trang 351. Chuyên hạt tức là chuyên thủ công việc trong hạt mình hiện đóng. Kiêm hạt tức là kiêm lý công việc một hạt ngoài hạt mình thống trị. Tuần phủ ở các tỉnh Nam Kỳ thường gọi là tuần vũ, là chức hàm tương đương với tham tri lục bộ. Trật tòng nhị phẩm có trách nhiệm chuyên hạt một tỉnh, thí dụ như tuần phủ Quảng Trị, tuần vũ An Giang. Án sát trật tòng tam phẩm trông coi việc binh trong tỉnh. Việc đặt ra các chức quan đứng đầu tỉnh nói trên được đình thần cho biết rõ mục đích trong một lời bàn gửi lên Minh Mạng. Tỉnh hạt đặt ra hai ti bố chính, án sát chi giữ các việc tài chính thuế khóa và pháp luật, lại có tổng đốc tuần phủ để thống trị. Trong đó, quyền hành nặng nhẹ, kiềm chế lẫn nhau, chức tước lớn nhỏ ràng buộc lấy nhau, thật là một chính sách hay trong việc giữ nước, trị dân. Ngoài ra, đình thần còn vạch rõ 15 điều lợi của việc chia tỉnh, đặt quan trong cả nước. Trong đó, điều lợi thứ nhất nói rõ: từ trước đến nay, 11 trấn thông thuộc cả về một viên tổng trấn Bắc Thành, quyền hành to quá. Nay theo từng hạt chia đặt thì sau này sẽ không có cái lo, đuôi to khó vẫy, mà các hạt ấy lại như phên dậu ràng buộc lẫn nhau, nước nhà sẽ được vững bền. Chú thích: Đại Nam Thực Lục, tập 10, trang 532. Điều này cũng đúng đối với trường hợp của các trấn Nam Kỳ và viên tổng trấn Gia Định Thành. Cái lo, đuôi to khó vẫy là nói một cách hình tượng và bóng gió việc lộng quyền của các viên tổng trấn mà triều đình trung ương khó có thể kiềm chế được. Vấn đề chia tỉnh và thu hẹp phạm vi tỉnh còn do trình độ quản lý của quan lại đầu tỉnh đương thời có nhiều hạn chế. Trong điều lợi thứ hai, Đình Thần cũng chỉ rõ. Nay nhân địa thế, chia đặt ra từng tỉnh, tỉnh nào cũng có quan ti chuyên trách thì chức phận không quá nặng, công việc cũng không quá bộn, người gánh trách nhiệm không đến nỗi nặng quá, không làm nổi. Chú thích: Đại Nam Thực Lục, tập 10, trang 352. Việc sắp xếp chia đặt 30 tỉnh trong cả nước chủ yếu được dựa trên cơ sở địa lý và nhân văn. Chúng ta thấy Nam Kỳ được chia thành 6 tỉnh, tính từ Bắc vào Nam, đó là Biên Hòa, Phiên An, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Lục tỉnh Nam Kỳ có đặc điểm được chia theo chiều Đông Tây, lấy các con sông lớn làm địa giới tỉnh. Như vậy, tỉnh nào của Nam Kỳ cũng có đường biên giới với Cao Miên, có đường giao thông đường thủy chạy dọc theo chiều dài tỉnh và đều có đường mở ra biển. Khi lập tỉnh mới An Giang vào năm 1832, Triều Thần cũng rất chú ý tới cơ sở địa lý nhân văn nói trên. Sách Đại Nam Thực Lục cho biết sự suy tính đó. Đất Châu Đốc là nơi xung yếu, nhưng dân cư chưa được đông đúc, địa lợi chưa được mở mang, gần đấy có Vĩnh Long, đất rộng, dân giàu hơn cả về mọi hạt. Vậy xin tách lấy hai huyện Vĩnh An và Vĩnh Định thuộc Vĩnh Linh gộp với Châu Đốc hợp thành tỉnh An Giang. Chú thích: Đại Nam Thực Lục, tập 10, trang 352. Để đảm bảo cho sự thành công của công cuộc cải cách, Minh Mệnh rất chú ý tới vấn đề nhân sự của bộ máy hành chính cấp tỉnh. Trong việc dùng người, Minh Mệnh thể hiện rõ là con người vừa có tài, vừa quyết đoán, nhưng lại vừa chuyên chế đến tàn bạo. Tư tưởng pháp trị là tư tưởng quán xuyến suốt thời gian 20 năm dưới sự trị vì của Minh Mệnh. Minh Mệnh ban thưởng khá rộng rãi khi có công lao và đại dụng những người dưới quyền tỏ ra có tài và mẫn cán, song cũng rất nghiêm khắc trước những tội lỗi của quan lại. Dưới thời Minh Mệnh, việc xử chém những viên quan đại thần tham nhũng và chặt bằng tay những kẻ thủ kho bớt xén của công là chuyện không phải hiếm thấy. Đối với quan lại, Minh Mệnh đòi hỏi ở họ trước hết là tài năng và khả năng hoàn thành xuất sắc chức trách được giao. Trường hợp Minh Mệnh xử tội án sát Quảng Ngãi, Nguyễn Đức Hội, thường ngày lơ là với chức phận, lại thường tham nhũng tự cho rằng mình vốn là bề tôi cũ của Minh Mệnh khi còn ở Tiềm Để. Dầu có quá lắm cũng không đến nỗi tội nặng. Khi chuyện vỡ lở, Minh Mệnh đã lột hết chức của Nguyễn Đức Hội và phát bản ra Cam Lộ làm lính cơ Định Mang. Nhân chuyện đó, Minh Mệnh đã bảo nội các rằng: ta từ khi lên ngôi đến nay, dùng người làm việc, giữ một mực công bằng. Dẫu có kẻ tôi con thân tính từ trước cũng chỉ dùng theo tài năng, chứ không tư vi một người nào. Kẻ nào có tội cũng theo pháp luật trừng trị, chưa từng gượng nhẹ bao giờ. Chú thích: Đại Nam Thực Lục, tập 11, trang 202. Đặc biệt, với các bề tôi thân cận, Minh Mệnh tỏ ra rất khắt khe trước những lời tán tụng, định khoác lên ông những hào quang giả. Sách Đại Nam Thực Lục ghi chép lại sự việc khá tế nhị dưới đây. Thị lang nội các là Phan Thanh Giảng và Trương Đăng Quế dâng bài tụng Đại Khánh, tức Tứ Tuần Đại Khánh của Minh Mệnh. Thuật các công việc từ lúc vua lên ngôi đến nay, siêng lo chính trị làm gốc để được phúc hưởng thọ. Vua phê: bọn ngươi không lo cố gắng làm hết chức phận, cứ ngày đêm thêm làm lỗi. Nay lại làm bài văn vô dụng này đối với làm lỗi có bổ ích gì, trẫm có thích nịnh ngoài mặt đâu. Vậy ném trả lại và truyền chỉ quở mắng. Chú thích: Đại Nam Thực Lục, tập 14, trang 337. Trong việc sử dụng quan lại để tránh việc kéo bè kéo cánh, ỷ thế làm bậy dẫn tới hậu quả làm tha hóa bộ máy hành chính, Minh Mệnh áp dụng triệt để chế độ hồi tị. Hồi tị nghĩa đen là tránh né. Chế độ đó có một quy định chính như sau: không được làm quan ở một trong các địa phương dưới đây: nguyên quán, tức quê gốc của mình; trú quán, tức nơi mình đã ở lâu; quê mẹ, quê vợ, nơi du học lúc còn trẻ. Các quan chức đứng đầu tỉnh như tổng đốc, tuần phủ, bố chính, án sát, lãnh binh, đốc học thì không được cử người cùng chung một quê. Các lại dịch thuộc các bộ, các nha có bố con anh em ruột, anh em chú bác, người có họ hàng xa và có tính thông gia đều phải hồi tị. Các nha môn lớn nhỏ trong ngoài nếu trong một nhà, người nào có tính thầy trò thân thiết đều phải hồi tị. Công cuộc cải cách hành chính nói chung và cuộc cải cách bộ máy hành chính cấp tỉnh nói riêng do Minh Mệnh thực hiện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Có thể nói, từ sau cuộc cải cách tiến hành vào năm 1831-1832, bộ máy quản lý đất nước Việt Nam đã được củng cố, cách tân trở thành một bộ máy hành chính khá hoàn chỉnh và chặt chẽ nhất trong lịch sử thời quân chủ nước ta. Bộ máy hành chính nước Đại Nam dưới thời Minh Mệnh còn tiếp tục vận hành cho đến gần hết thế kỷ thứ 19. Thực dân Pháp về cơ bản vẫn sử dụng lại hệ thống tổ chức hành chính cổ truyền, nhất là ở cấp tỉnh và các cấp cơ sở có từ thời Minh Mệnh. Hơn thế nữa, những di sản của một máy hành chính thời Minh Mệnh vẫn có ảnh hưởng nhất định cho tới tận sau này. Do vậy, việc nghiên cứu một cách toàn diện công cuộc cải cách hành chính dưới thời Minh Mệnh nói riêng và từng bước đánh giá lại những giá trị văn hóa tiêu biểu theo nghĩa rộng do Triều Nguyễn để lại nói chung, theo chúng tôi là một công việc hết sức nghiêm túc và cần thiết.
Hội đồng trong triều chính của nhà Nguyễn thời kỳ 1802-1883.
Tác giả Trần Thị Thanh Thanh. Dưới các triều vua Nguyễn, từ Gia Long đến Tự Đức, hội đồng là một chế độ làm việc tập thể của quan chức trong hoạt động triều chính mà các vương triều trước nhà Nguyễn chưa có. Theo chiếu dụ năm 1803 và 1805 của vua Gia Long, mỗi tháng có 4 kỳ quan chức trong triều họp lại để đình nghị. Chú thích: Nội các triều Nguyễn, khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, nguyên văn chữ Hán, bản dịch của Viện Sử học, nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế 1993, xin gọi tắt là hội điển, tập 3 trang 167. Một hội đồng đình thần thường xuyên được triệu tập để bàn chính sự tại triều đình. Dựa vào phẩm cấp quan lại được quy định theo chiếu định quan chế năm 1804, có thể thấy thành phần tham dự đình nghị chỉ gồm các quan đại thần thuộc cả ban văn và ban võ. Quan võ có phẩm trật từ chính nhị phẩm, tức thống chế, trở lên. Quan văn từ tòng nhị phẩm, tức tham tri trở lên. Chú thích: Hội điển, tập 2, trang 26. Nội dung đình nghị bao gồm những công việc chủ yếu như sau. Thứ nhất, bàn bạc giải quyết những việc quan trọng, khó khăn mà cơ quan chuyên trách không dám tự mình giải quyết. Thứ hai, xử phúc thẩm các bản án đã được xét xử tại tòa án địa phương nhưng có người kêu oan xin xét lại. Thứ ba, bàn bạc giải quyết những đơn thư kiện của dân chúng về tệ quan lại sách nhiễu, tham nhũng. Như vậy, khi đình nghị, các quan chức đại thần được quyền tham gia giải quyết các công vụ thuộc thẩm quyền của các cơ quan chức năng do các cơ quan này trình ra, đồng thời có quyền xét lại những bản án nghiêm trọng do địa phương thụ lý mà không có đơn kháng cáo. Theo lời chiếu năm 1805, việc xét đơn kêu của người dân bị cường hào hiếp chế góp phần giúp cho nhà vua kiểm soát việc hình án ở các địa phương. Điều quy định trong chiếu dụ năm 1803 rằng các việc quan trọng, cơ quan hữu trách không dám tự tiện xét xử, phải trình công đồng giải quyết. Nếu việc khó xử nên theo nghị tâu lên. Phản ánh vai trò rất quan trọng của chế độ đình nghị vào thời Gia Long. Những công việc mà bộ chức năng không dám tự tiện xét xử đều được đưa ra hội nghị. Chú thích: Từ công đồng được dùng trong văn bản triều Gia Long và đầu triều Minh Mệnh. Các văn bản quyết nghị của công đồng đều được đóng ấn khắc 4 chữ công đồng chi ấn, cho thấy công đồng là một cơ quan hành pháp cao cấp dưới triều Gia Long. Từ năm 1820, theo chỉ dụ của vua Minh Mệnh, tham dự đình nghị là các quan chức từ chức thiêm sự, tức là chánh tứ phẩm, chưởng cơ, tức tòng nhị phẩm trở lên. Như vậy quan văn thêm 3 hạng mới là chánh tam phẩm, là tòng tam phẩm và chánh tứ phẩm. Quan võ thêm một hạng mới là tòng nhị phẩm. Chú thích: Hội điển tập 3, trang 168. Đến năm 1822, lại có chỉ dụ cho phép quan viên của các thành, dinh, trấn về kinh chầu hầu từ tham hiệp trở lên được dự đình nghị. Chú thích: Hội điển tập 3, trang 169. Tham là tham tán, hiệp là hiệp trấn các trấn, đều là quan văn ở trật chánh tam phẩm. Từ đó thành phần đình nghị có thêm các quan địa phương, đồng thời số quan văn được tăng lên. Chế độ hội đồng đình nghị này được các vua Thiệu Trị, Tự Đức tuân theo, không thay đổi nữa. Thi hành chỉ dụ năm 1821, quy trình làm việc của các quan chức trong chế độ hội đồng đình nghị có các bước như sau. Chú thích: Hội điển tập 3, trang 170. Bước thứ nhất, bộ nha nào có việc cần đưa ra đình nghị thì quan chức thuộc bộ đó sẽ được giao việc chủ thảo, thảo ra một dự án nghị quyết cho việc ấy gọi là nghị án. Thứ hai, bản dự thảo này được chuyển cho quan chức các nha môn khác thuộc thành phần dự nghị để họ nghiên cứu. Thứ ba, sau cuộc đình nghị sẽ có một bản nghị sách. Nếu các quan chức dự bàn đồng ý với nghị quyết sẽ ký tên mình và đóng dấu của bộ nha mình ở bên dưới bản nghị sách. Nếu ai có bất đồng ý kiến thì được phép lập một nghị án riêng, trình bày ý kiến riêng, ký tên và đóng dấu rồi tâu vua chờ quyết định. Việc dần dần mở rộng đối tượng tham dự đình nghị xuống các phẩm cấp thấp hơn, bao gồm cả quan chức địa phương và chú trọng các quan chức thuộc văn bang, cho thấy sự giám sát được chú trọng và sự hiểu biết chuyên môn hành chính của quan chức được tăng cường. Đồng thời với sự mở rộng thành phần quan chức dự đình nghị là việc thu hẹp quyền lực về mặt tư pháp của hội đồng này. Từ năm Minh Mệnh thứ 6, tức 1825, nhà vua đã có chỉ dụ lập tam pháp ti gồm bộ hình, đại lý tự và đô sát viện với nhiệm vụ xét lại các án tội nặng của các địa phương. Ở kinh đô, thể thức hội đồng thể hiện rõ nét trong hoạt động của tam pháp ti. Theo định chế, đại lý tự cùng với bộ hình, đô sát viện lập thành tam pháp ti để xét cho được công bằng hình ngục. Chú thích: Hội điển tập 14, trang 190. Hàng tháng, quan chức của ba cơ quan trên phải họp lại vào các ngày 6, 16 và 26 tại công chính đường, một công thự ở góc đông nam kinh thành. Tại đây, các đường quan bộ hình, đại lý tự và đô sát viện cùng các thuộc viên có nhiệm vụ thu nhận và bàn xét các đơn kiện. Hội đồng nghe nhận, theo lý bàn xử, vân làm thành lập, đóng ấn triện dân tâu. Sau khi được chỉ, việc quan hệ đến nha nào đưa cho nha ấy tuân làm, không được tự tiện khước đi mà không nhận. Chú thích: Hội điển tập 14, trang 191. Trong hoạt động của tam pháp ti, còn có sự tham gia của thông chính sứ ti, cơ quan phụ trách việc tiếp nhận chương sớ từ các địa phương gửi về kinh đô. Theo quy định về nhiệm vụ của quan chức thông chính sứ ti từ năm 1834, mỗi lần nhận chương sớ công văn gửi đến, cơ quan này phải đăng ký rõ ràng về ngày tháng, nơi gửi, số lượng v.v., sau đó mới chuyển giao cho nội các lục bộ, đô sát viện và những cơ quan có liên quan tới công việc nêu trong chương sớ công văn. Chú thích: Hội điển tập 14, trang 188. Thực hiện nhiệm vụ này, mỗi ngày có một quan chức của thông chính sứ ti được cắt cử làm việc tại công chính đường cùng với quan chức của tam pháp ti. Mỗi khi có người đánh trống đăng văn, có đơn khiếu tố của dân về vụ kiện nào, viên quan trực nhật của thông chính sứ ti có nhiệm vụ phải ghi lại ngay, đem về trình đường quan của ti. Chú thích: Theo chỉ dụ từ năm 1834, nhà vua sai treo một cái trống ở công chính đường, cho phép ai có sự oan ức mà các quan có sự xét xử không công bằng thì làm đơn kêu kiện, rồi đến đánh cái trống ấy. Viên quan trực của tam pháp ti sẽ ra nhận đơn để dâng cho vua xem. Do vậy, tam pháp ti khó che giấu, để chậm hay bỏ qua không xét các đơn đó. Trong quy định ghi rõ, nếu tam pháp ti hoặc có ý che giấu hay để chậm lại, thì thông chính phải tham hạt ngay. Ngoài ra, quan chức thông chính sứ ti còn phải hội đồng cùng quan chức bộ binh kiểm soát công văn của các bộ trước khi đưa sang bưu chính ti để chuyển đi. Việc hội đồng của quan chức thuộc cơ mật viện với các bộ cũng phản ánh yêu cầu của các vua Nguyễn muốn có các cơ quan này biết rõ công việc của nhau và kiểm soát lẫn nhau. Chỉ dụ năm 1839 quy định rằng các cơ mật viện hành tẩu do các quan đình thần chọn lựa lấy những người cẩn thận đắc lực ở trong lục bộ và các tự viện, được sát hạch kỹ càng, do bộ lại đề cử và được trưởng quan viện cơ mật đồng ý. Chú thích: Hội điển tập 1, trang 207. Chỉ dụ năm 1840 nhắc lại rằng, các quan đại thần cơ mật viện thường giữ chức thượng thư các bộ lại, binh hoặc hình, kiêm nhiệm công việc tại viện, song vẫn phải nắm giữ việc của bộ. Mối liên hệ kiểm soát lẫn nhau giữa cơ mật viện và các bộ thể hiện ở quy định bổ dụng nhân sự cho cơ mật viện từ các bộ. Như vậy cơ mật viện tuy gần vua, nhưng ngang quyền với bộ. Cơ mật viện cũng có những phần việc phải giải quyết thông qua hội đồng với nội các. Cơ mật viện chuyên trách về những việc mật, được quyền duyệt trước nội các về những vấn đề quân quốc trọng yếu. Còn nội các lại có trách nhiệm kiểm tra lại các giấy tờ, tài liệu đã qua cơ mật viện. Theo chỉ dụ năm 1835, các quả ấn mà nội các dùng đặt trong hòm do cơ mật viện giữ chìa khóa. Còn khi cơ mật viện muốn dùng ấn, thì nội các kiểm tra từ lúc bắt đầu đóng ấn cho đến khi bỏ ấn vào hòm niêm phong cất đi. Công vụ của cơ mật viện được coi là hoàn thành khi đã có sự kiểm xét của nội các. Những thủ tục này, theo lời dụ, là để có sự dằn giữ lẫn nhau mà rõ sự tính thực. Chú thích: Hội điển tập 1, trang 203. Ở địa phương, chỉ dụ năm 1835 quy định thể thức hội đồng trong việc điều tra xét xử các vụ án dành cho quan lại. Chú thích: Hội điển tập 14, trang 194. Theo chỉ dụ này, những đơn kiện kêu oan của dân chúng được Tam Pháp Ty thu nhận tại công chính đường sẽ được trình lên nhà vua xem và ban chỉ dụ. Đơn kiện quan phủ, huyện thì giao cho tổng đốc, tuần phủ, bố chánh hoặc án sát tra xét. Đơn kiện bố chánh, án sát sẽ giao cho tổng đốc, tuần phủ tra xét. Khi việc điều tra kết thúc, hồ sơ sự vụ được trình lại cho Tam Pháp Ty để xin chỉ dụ của nhà vua. Thể thức hội đồng thực hiện sự phối hợp và giám sát lẫn nhau giữa các cơ quan trong triều ngoài triều. Đây là một đặc điểm của nền hành chính thời kỳ 1802-1883.
Phiếu nghỉ, một thể thức tham mưu và giám sát trong triều chính nhà Nguyễn.
Tác giả: Trần Thị Thanh Thanh. Việc bãi bỏ chức tổng trấn của Bắc Thành, Gia Định Thành và chi đặt các tỉnh thay thế cho hệ thống thành trấn trên cả nước vào những năm 1831-1832 thể hiện chủ trương tập trung quyền lực và mức độ thân chính của vua Minh Mệnh. Để có thể trực tiếp giải quyết mọi hoạt động hành chính đặc biệt, vừa có cho vua, vừa có tác dụng giám sát thay vua. Đó là chế độ phiếu nghỉ, một thể thức hành chính chưa có trong các vương triều nhà Nguyễn. Năm Minh Mệnh thứ 14, tức 1833, nhà vua có chỉ dụ: tất cả mọi sớ tâu và bản đề nghị thì chuyên do quan sáu bộ và nội các phiếu nghỉ. Chú thích: Nội các triều Nguyễn, Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ, nguyên văn chữ Hán, bản dịch của Viện Sử Học, nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế, 1993, xin gọi tắt là Hội Điển, tập 14, trang 49. Khi nhận sớ tấu từ các địa phương do thông chính sứ ty chuyển tới, quan chức văn phòng của bộ trực tại nhà Tả Vu sẽ chuyển ngay cho quan chức chuyên môn của bộ xem xét nội dung. Tại bộ đường, những đề nghị về cách giải quyết công việc sẽ được phiếu nghỉ. Phiếu nghỉ là dự thảo những lời chỉ dụ của vua, với nội dung là cách giải quyết công việc được nêu trong tấu sớ của các tỉnh. Dự thảo này được viết trên một tờ giấy riêng. Sau khi trưởng quan của bộ duyệt lại lần cuối, sẽ được đính kèm với bản tấu để chuyển tới cho nội các trình lên nhà vua xem xét và phê duyệt. Như vậy, bộ có quyền được soạn thảo những lời phê đáp của vua. Là người có quyết định tối hậu, nhà vua có thể đồng ý hoặc hủy bỏ những lời đó. Trong thực tế, trừ những trường hợp đặc biệt cần có quyết định riêng, nói chung nhà vua thường phê chuẩn những ý kiến của sáu bộ. Do vậy, phiếu nghỉ trở thành một quyền lực của bộ, quyền được tham mưu cho nhà vua. Bộ sẽ xem xét công việc và đề nghị các biện pháp giải quyết, báo cáo tình hình trong nước để giúp nhà vua đưa ra quyết định và dự thảo cho nhà vua các quyết định cần thiết. Các cơ quan có quyền phiếu nghỉ là lục bộ, nội các, cơ mật viện. Việc này được quy định chặt chẽ. Các bộ dự thảo lời dụ chỉ cho những công việc thuộc về chức năng giải quyết độc lập của bộ. Nội các soạn thảo những lời dụ chỉ cho những công việc được đưa ra đề nghị. Quan chức thuộc các cơ quan khác không có quyền phiếu nghỉ. Theo chỉ dụ năm Minh Mệnh thứ 14, năm 1833, phàm có mọi tập tâu đề trong kinh, ngoài các tỉnh, thì tất do sáu bộ và nội các phiếu nghỉ. Còn các nha môn như đô sát viện, nội vụ phủ, võ khố, đại lý tự, thái thường tự, quan lộc tự, tàu chính ty, thương trường, khâm thiên giám và hàng lâm viện đều không được phiếu nghỉ, để cho đều có sự chuyên trách, không bị nhiễu sự. Chú thích: Hội điển tập 14, trang 76. Chế độ phiếu nghỉ còn thiết lập một sự kiểm tra chéo trong hoạt động của các cơ quan, chẳng hạn giữa nội các và lục bộ. Như trên đã nói, đối với mỗi sự vụ, bộ đề nghị biện pháp giải quyết công việc và thảo một lời phê đáp của nhà vua về biện pháp ấy, rồi gửi cùng với bản chính của sớ tâu tới nội các để trình cho vua xem. Quan chức nội các duyệt lại các tấu văn trước khi trình lên nhà vua. Nếu trong văn bản có những điều nhầm lẫn, thiếu sót hoặc không rõ ràng, nội các sẽ gửi trả lại nơi gửi tấu sớ, đòi quan địa phương giải thích thêm hoặc làm lại bản tấu, sau đó mới nhận lại. Chức năng kiểm tra của nội các thể hiện ở quyền được xem xét cả lời tâu của quan chức địa phương lẫn lời phiếu nghỉ của quan chức lục bộ. Theo chỉ dụ của vua Minh Mệnh, nội các nghĩ, chỉ có chỗ nào không hợp, cho sáu bộ trích ra tâu tham hạch. Sáu bộ nghĩ, chỉ và tâu bàn công việc có chỗ nào không phải, cũng cho nội các trích ra tâu tham hạch. Nếu việc đã hợp lý mà sáu bộ hay nội các xin lý kiện càng, dám cho chưa hợp, thì việc do nha nào cũng cho cứ thực tâu lại, đợi ta quyết định. Nếu sáu bộ nghĩ chỉ bàn tâu có chỗ không hợp mà nội các không biết trích ra, hay nội các nghĩ chỉ bàn tâu có chỗ không hợp mà sáu bộ không biết trích ra, hoặc tự ta trích ra, thì trừ những chỗ không hợp, theo mức nhẹ nặng trị tội. Nếu có kẻ quan viên không tốt lựa chiều theo ý, kết bè đảng ngầm, trong ngoài làm gian, thì không tội nào nặng hơn, hẳn giết không tha. Chú thích: Hội điển tập 14, trang 24. Khi quan nội các tâu việc với nhà vua, thì những viên quan do các bộ cử đến trực đều được dự để biết rõ công việc. Theo lệ định thì trong việc ghi lời dụ của vua hoặc lời vua phê đáp vào các tấu sớ, nếu quan của bộ khởi thảo thì quan nội các duyệt lại. Nếu quan nội các khởi thảo thì quan bộ duyệt lại. Nếu đã hợp lý rồi thì nội các được quyền đóng ấn. Nếu có sự sai nhầm, đảo lộn phải vạch lỗi lẫn nhau. Nếu không biết vạch điều sai lầm, các viên quan duyệt phiếu nghỉ đều bị trị tội theo mức nặng. Chú thích: Hội điển tập 14, trang 47. Như vậy, trong chế độ phiếu nghỉ, nội các được quyền giám sát lục bộ, đồng thời lục bộ cũng có quyền giám sát nội các. Đó là một đầu mối kiềm tỏa về quyền lực trong quan hệ giải quyết công việc, để cho nội các và lục bộ không được toàn quyền quyết định một vấn đề nào. Chế độ phiếu nghỉ còn thiết lập mối liên hệ giữa lục bộ và các địa phương. Quyền dự thảo lời phê đáp của nhà vua dành cho trưởng quan các bộ, còn các tổng đốc, tuần phủ, bố chánh, án sát ở địa phương có quyền tâu lại ý kiến của mình về lời dự thảo phê đáp, tức phiếu nghỉ đó. Theo chỉ dụ năm Minh Mệnh thứ 18, tức 1837, nếu bộ bàn chép đưa ra, các địa phương đều đã phục tình thì thôi. Nếu địa phương ấy tự cho lời tâu của mình là phải mà lời bộ bàn là trái, thì chuẩn cho lại được cứ lý xin tâu bày, đợi ta định đoạt. Nội các không được trực tiếp phê đáp các bản tâu của các địa phương, quyền đó là của lục bộ. Có thể thấy rằng, vì muốn nội các không có quyền tuyệt đối, nhà vua đã cho phép lục bộ có quyền thay mặt mình soạn thảo các lời phê đáp cho các tấu sớ của các quan địa phương và các chỉ dụ gửi tới địa phương. Nội các chỉ có quyền duyệt lại và đóng ấn. Nội dung văn thư là do quan chức lục bộ soạn thảo theo ý của bộ, sau đó có sự kiểm soát của nội các và phê chuẩn của nhà vua, buộc quan địa phương phải tuân hành. Đồng thời, như lời dụ trên chỉ rõ, quan chức đầu tỉnh được bàn lại nếu không đồng ý với ý kiến hay giải pháp của các bộ và được trực tiếp tâu bày ý kiến của mình chờ vua quyết định. Như vậy, chế độ phiếu nghỉ trao quyền tham mưu cho bộ đồng thời giám sát, kiềm tỏa về quyền lực trong sự liên hệ giữa các bộ và nội các, giữa các bộ và địa phương, phản ánh một trình độ về tổ chức trong hoạt động hành chính của triều Nguyễn.